những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức,
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Có Những Niềm Riêng là nơi quý thính giả lắng nghe và chia sẻ tâm sự chưa có hướng giải quyết về những khúc mắc trong cuộc sống, công việc, gia đình, hôn nhân và tình yêu. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên gửi lời chào đến chị Nhã Quyên và cô Bích Ti.
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào Bảo Quyên và kính chào cô Bích Ti.
À vâng, cô Bích Ti mến chào Bảo Quyên và Nhã Quyên. Và Bích Ti cũng xin kính mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì trước hết cho cô hỏi thăm bên đó thời tiết như thế nào?
Dạ cô Bích Ti, hôm nay Dallas đẹp lắm. Đây là mùa xuân là đến thật rồi. Cũng có gió lạnh nhưng mà nắng ấm. Mà xung quanh là hoa nở. Trời, Bảo Quyên vui ơi là vui.
Hoa nào, có còn hoa đào không?
Dạ, bên này không có được như bên Cali mà mình thấy được hoa mai, hoa đào đầy đủ sắc đâu. Không có vui bằng cô Bích Ti. Dạ, bên đó có, chắc bên Cali thì thời tiết thì không khỏi phải bàn rồi cô Bích Ti ha.
Không, mấy ngày nay thì mưa, hôm qua đến nay thì mưa rả rích từ sáng đến tối. Bây giờ cũng còn đang mưa lâm râm ở đó, nhưng mà hôm qua thì cũng mưa cũng khá lớn. Thì thật ra bên này thì thiếu mưa mà, thiếu nước, thành ra là mưa thì rất là vui. Thứ nhất là nó rửa cho mình cái xe mình nó sạch này, nó mưa lớn lớn đó, đi ra đường cái rồi cái nhờ cái sức gió với lại nhờ cái hạt mưa nó làm xe của mình nó sạch. Bụi bặm bên này bụi bặm nhiều lắm, bởi vì cái pollution đó, những cái bụi nó đọng vào trong xe của mình rồi trong nhà cửa đấy, nó thành cái màu đen hết. Vâng, giống như là cái bụi khói vậy đó. Dạ, bởi vì cái thành phố nó nhiều thành phố kỹ nghệ mà. Thành ra khi mà mình có mưa đó, nó làm cho sạch đường, nó làm cho mình cây cối nó cũng sạch, nó rửa luôn mấy cái lá cây nữa, thành ra cây cối nó cũng tươi tốt nữa. Chứ nó không có bám cái bụi bặm như lúc mà chưa có mưa. Rồi chúng ta có nước uống nữa. Đó thì thành ra là cũng vui lắm. Lấy mấy cái đồ, mấy cái xô nước này nọ ra, hứng được một xô nước để dành mình tưới cây. Đó, bên này quý từng giọt nước một đó quý vị ơi. Vâng, thì mình thấy mình bỏ nước của trời cho đó mà mình để phí đi, mình thấy mình tiếc. Dạ, mà giọt nước mình không có nước uống thì cái đó là cái đời sống của mình á, thành ra là bên này rất là quý nước. Dạ vâng, thì mưa như vậy thành ra thời tiết nó cũng mát mẻ hẳn đi, nó không có lạnh lắm như là mấy tuần trước. Tuần trước thì tối thì lạnh, nhưng mà bây giờ thì nó trời cũng êm dịu rồi. Ngày hôm nay thì không có nắng. Bên đi tới thì sáng giờ trời cứ âm mưu thôi, nhưng mà cũng mừng cho bên Dallas á, thời tiết bữa nay nắng tươi như vậy thì quá là tốt, quá đẹp rồi. Dạ vâng, thì Bích Ti xin Bích Ti đọc lại một cái bài báo mà Bích Ti đã sưu tầm từ lâu rồi, nhưng mà cái này chắc cũng không xa lạ gì với quý vị đâu, nhưng mà trông nói thì dễ lắm á, nhưng mà không biết là có mấy gia đình chúng ta có thể áp dụng được để cho chúng ta giữ cái tình yêu của chúng ta sống mãi. Thì nó có bốn cái điều mà Bích Ti xin nhắc ở đây. Thì không biết trong quý vị đang nghe chương trình này, không biết có quý vị nào thực tập hoặc là mình đã làm được cái điều gì trong cái bốn điều này rồi. Thì nếu chúng ta chưa làm thì chúng ta cố gắng. Thật ra Bích Ti nghĩ đọc lên đây, nhưng mà Bích Ti nghĩ rằng mình áp dụng cũng khó lắm, bởi vì cái hoàn cảnh xã hội cũng giống như là cái đời sống gia đình của chúng ta bên này, nó cũng làm cho chúng ta nhiều khi chúng ta muốn làm lắm nhưng mà cũng khó thực hiện lắm. Thì nếu mà chúng ta muốn giữ cái tình yêu sống mãi thì thứ nhất thì chúng ta phải nên lãng mạn. Khi mà các quý vị nào có con cái nhỏ nhỏ rồi đó, khi mà đợi các cháu nó đi ngủ rồi thì chúng ta cùng ăn với nhau. Chúng ta ăn nhẹ thôi, rồi lo cho các con xong xuôi rồi thì chúng ta dành thời giờ cho hai vợ chồng cùng ngồi ăn ăn chơi với nhau. Rồi chúng ta, ví dụ chúng ta soạn bộ chén dĩa China dễ thương, rồi uống một ly rượu đỏ, hoặc là mình thắp cái đèn cầy đó, chúng ta ngồi đối diện với nhau rồi để mà nhâm nhi ly rượu rồi thưởng thức bữa tối. Sau khi đã đặt các con chúng ta nó vào giường nó ngủ rồi thì chúng ta lúc đó chúng ta lấy cái vai trò mà không còn bố mẹ nữa, tức là không phải cái vai trò bố mẹ nữa, mà chúng ta thưởng thức cái giây phút rảnh rỗi còn lại trong cái ngày đó, cùng nhau bước vào thế giới của đôi tình nhân. Cái điều đó rất là lãng mạn, phải không thưa quý vị? Đó, rồi cái điều thứ hai nữa là trải chút cho nhau nữa, chẳng hạn như chúng ta tắm chung cho nhau này, hãy để cho chồng, để nghĩa là người chồng gội đầu cho vợ này, hoặc là vợ gội đầu cho chồng này, thấy không? Rồi chúng ta cùng nhau ngâm mình ở trong bồn tắm. Cái bồn tắm nó có những cái bubble bath á. Rồi chẳng hạn như khi mà tắm xong rồi hãy nhờ chồng bôi lotion cho bạn, rồi sấy tóc cho nhau. Rồi khi mà chúng ta có hai cái thân thể mà tiếp xúc với nhau và được chăm sóc vuốt ve thì sẽ tạo ra những sợi dây gắn, nghĩa là gắn bó mà gần gũi nhau hơn. Đó là cái điều thứ hai. Còn điều thứ ba thì tạo cái tổ ấm thân mật, thay đổi những cái xếp đặt trong cái căn phòng đó. Nếu chúng ta thỉnh thoảng chúng ta nên thay đổi cái cách xếp đặt trong cái phòng ngủ chúng ta chẳng hạn như vậy. Rồi chẳng hạn trong cái bàn ăn ấy, thì chúng ta rắc thêm những chiếc lá dễ thương, rồi để trong buổi tối cho nó có cái không khí ấm cúng. Rồi chẳng hạn như cái ghế lô và xít ở trong phòng khách đó quý vị, đó chúng ta vừa nằm chung với nhau, rồi vừa xem tivi, vừa âu yếm nhau nữa. Rồi những cái đồ chơi của mấy đứa con nít thì mình dọn dẹp nó vào một chỗ, đừng có để nó vất đầy nhà ra thì nó mất cả cái sự thơ mộng đi. Rồi cái điều nữa thì Bitty thấy là cái điều này chắc cũng nhiều quý vị cũng làm được lắm. Chúng ta hưởng cái không khí ngoài trời, chẳng hạn đi chơi một chuyến viễn du đi xa, rồi đi thưởng thức cái ở biển, ở gần biển thì chúng ta kéo nhau đi ra biển vào một cái buổi hè nào đó, để mà mình cùng thưởng thức cái không khí ở ngoài biển nó trong lành, hoặc là buổi tối vậy chúng ta kéo nhau ra biển hưởng cái ánh trăng ở ngoài biển thì nó cũng cảm thấy nó thoải mái, và nó sẽ đem lại cái hai tâm hồn của chúng ta nó gần nhau hơn, nó gắn liền với nhau nhiều hơn. Rồi cái điểm mà chúng Bitty thấy là chắc nhiều người cũng làm được lắm, chẳng hạn như chúng ta nghe nhạc cùng với nhau, có những cái bản nhạc mà cả hai vợ chồng mình thích. Rồi lúc mà mình yêu nhau mình thích nghe bản nhạc gì đó, thì bây giờ mình sống chung với nhau rồi thì thỉnh thoảng mình đây lấy cái bản nhạc đó ra, rồi để mình gợi lại những kỷ niệm đẹp của ngày xưa. Khi mình yêu nhau thì mình thích nghe bản nhạc nào, thì chồng nói như thế nào thì mình gợi lại những cái điều đó, hoặc vợ nói ra những lời nói gì trong bản nhạc mà mình thích nhất đó. Thì đây là một cái vài điều Bitty thấy rằng chúng ta, nếu mà chúng ta cố gắng áp dụng thì nó cũng sẽ đem lại cái hạnh phúc thêm cho gia đình. Thì mong rằng các quý vị có thể áp dụng. Nếu mà quý vị từ trước đến giờ quý vị có thể thiếu sót một vài điều gì chăng nữa, thì quý vị có thể Bitty nhắc lại đây để quý vị có thể dùng đó để mà áp dụng trong cái gia đình của mình, để tạo thêm cho gia đình mình được hạnh phúc. Dạ vâng, đó là cái điều Bitty ngày hôm nay Bitty xin tặng tất cả cho các thính giả nghe đài ngày hôm nay. Cô trở lại với các em.
Dạ cảm ơn cô Bitty. Tình yêu lúc nào ban đầu thì cũng lung linh đẹp đẽ, nhưng mà sau đó thì mình lấy nhau rồi có con, rồi nghĩa vụ vợ chồng con cái, rồi cuốn vào vòng xoáy công việc, rồi mình dần mình quên mất cái làm nóng tình yêu. Nhưng những cái lời cô Bitty nhắc nhở như vậy, mong là quý thính giả nhiều khi mình dành thời gian một chút nhỏ thôi, một vài phút một ngày thôi, nhưng mà tình yêu sẽ được hâm nóng lại giống như ngày đầu tiên. Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty. Xin quý thính giả cùng gọi vào số phone quen thuộc của đài 817-899-4110 để giúp cho vị thính giả một là giấu tên, hai là được đổi tên, chia sẻ cho một bức thư mà cô Bitty sẽ gửi đến chúng ta ngày hôm nay, giúp cho người trong bức thư này giải quyết về những khúc mắc liên quan đến cuộc sống hoặc là tình yêu. Xin trở lại với cô Bitty và chia sẻ của tuần này.
À, vâng, cô cảm ơn Bảo Quyên rất nhiều. Và bây giờ đây là một cái lá thư của một người giấu tên. Dạ vâng, lá thư như thế này, và mong quý vị gọi vào để chia sẻ giúp cho Vicky cũng như là giúp cho tác giả của lá thư. Vicky xin cảm ơn nhiều lắm. Thưa chị Vicky, em tên là H, em tạm giấu tên, mong chị thông cảm cho em. Thưa chị, em năm nay 52 tuổi, chồng em hơn em 16 tuổi. Sau năm 1975, anh bị bắt đi học tập. Lúc đó, anh đã có vợ, ba con. Anh ở trong tù Cộng sản trên 10 năm. Lúc ra tù, vợ con anh đều đi vượt biên qua Mỹ và bà vợ của anh đã lấy chồng khác rồi. Sau khi ra tù, anh gặp em qua sự giới thiệu của người quen. Chúng em lấy nhau và có một đứa con trai, năm nay cháu 18 tuổi. Tụi em qua Mỹ theo diện HO. Qua đây, em đi học neo, còn anh thì chẳng có làm ăn gì cả. Thi bằng lái xe rất nhiều lần đều bị rớt cả, nên anh không muốn đi thi nữa. Giờ đi đâu anh cũng nhờ bạn bè, vợ con chở đi. Anh ở nhà không có việc làm, tối ngày tụ họp bạn bè, ăn uống nhậu nhẹt, nói chuyện chính trị chính em. Đồ đạc bếp nức, nhà cửa anh không biết thu dọn, chỉ biết bày bừa ra cho vợ dọn. Em làm neo, hôm nào cũng sau 9 giờ tối em mới về nhà. Quá mệt mỏi, nhìn thấy nhà cửa bẩn thỉu, đống bát dĩa không ai rửa. Em quá chán ngán. Một tuần em có được nghỉ có một ngày, thì anh lại kêu mấy ông bạn nhậu, mấy ông bạn chính trị chính em của ông lại, rồi bắt em làm món nhậu hoặc đi mua đồ về cho mấy ông ăn nhậu. Chị ơi, em có than phiền, thì mỗi lần than phiền hai vợ chồng lại gây lộn nhau. Có lần anh bạt tay em, anh nói em làm vợ thì phải lo cho chồng, đừng có ý làm có tiền rồi lên mặt làm cao. Em cố nhịn, nhưng càng ngày tình trạng căng thẳng càng nhiều. Em hết chịu đựng nổi rồi chị ơi. Chị có cách gì để cho chồng em? Vicky xin lặp lại, chị có cách gì để cho chồng em đi thi lấy bằng lái xe, bắt anh đi thi lấy bằng lái xe, cũng như để anh khỏi bắt nạt em nữa không chị? Em mong chị giúp đỡ em. Em xin cảm ơn chị nhiều lắm. Kính thư, ký tên là H. Dạ, đó là lá thư của cô H đã than phiền với chúng ta về chuyện có ông chồng như vậy. Dạ vâng, và bây giờ cô trở lại cùng với Bảo Quyên Nhã Quyên.
Dạ vâng, và cảm ơn cô Bích Tì và quý thính giả vừa đến với bức thư của cô H. Kính mong quý vị gọi vào đài để góp ý cho cô trong bức thư này. Số điện thoại của đài một lần nữa 8178994110, 8178994110. Trong lá thư của cô H ngày hôm nay, cô H năm nay 52 tuổi và cô chồng cô thì lớn hơn cô 16 tuổi. Chồng cô đã sau năm 1975 thì chồng của cô đã đi tù, và trước khi mà lấy cô thì ông cũng đã có một đời vợ, và sau khi mà ở tù cải tạo hết 10 năm thì ông về, thì vợ con của ông cũng đã bỏ đi vượt biên ra nước ngoài, và sau đó thì nhờ mai mối cho nên cô lấy ông, và sau này đi qua Mỹ thì hai người có với nhau một đứa con trai 18 tuổi. Khi qua đây thì cô cũng học để cô lấy cái bằng neo, nhưng mà tuy nhiên còn ông thì ông thi cái bằng lái xe thôi, rất nhiều lần, và sau khi rất nhiều lần thì ông quyết định là không có thi nữa, và đi đâu cũng cần có người chở. Ông không lái xe cũng như là không có đi làm, còn cô phải đi làm neo một ngày 6 tuần, còn ông chỉ ở nhà và thường xuyên tụ tập bạn bè lại để nhậu nhẹt cũng như nói chính trị, và không có phụ giúp cô. Ngay cả cô đi làm về 6 ngày một tuần, cô chỉ được nghỉ một ngày trong một ngày, nhưng mà cái ngày nghỉ đó thì ông cũng bắt cô phải ở nhà nấu nướng hoặc là mua gì đó để thiết đãi những cái người bạn tới nhà nhậu nhẹt. Và khi mà cô có nói đó thì có than phiền thì hai vợ chồng lại gây lộn, và cô không có chịu nổi nữa. Cô muốn hy vọng quý khán giả có cái cách nào giúp cho cô. làm sao để cho ông có thể đi lấy cái bằng lái xe cũng như là không có bắt nạt cô nữa. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Ti. Dạ vâng, Nhã Quyên bảo Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ.
Xin phép vị thính giả tắt dùm cái radio à. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ, xin kính chào.
Dạ, có phải cho, có phải chị không em?
Dạ vâng, dạ phải, dạ xin chị cho biết với danh ạ.
Ừ, chị đang lái xe. Dạ. Chị tên là trên này, chị có vừa nghe cái đài của cô Bích Ti, chị rất là thích.
Dạ.
Cho chị chào cô Bích Ti với chào em luôn, với lại chào quý khán thính giả.
Dạ, chào
chị. Ok, nếu mà theo như chị nghĩ là cái cô này 52 tuổi á,
dạ,
mà lấy cái chú này mà hơn mười mấy tuổi mà đã chịu được như vậy thì theo ý chị thôi, lỡ chịu 8 bố nó còn bố 9 bố nó chịu luôn đi. Chứ bây giờ nếu mà cái tuổi lớn rồi bây giờ cũng chẳng thay đổi được. Nếu mà thay đổi thì những cái đứa nhỏ 17, 18, 20 mấy thì mới thay đổi được. Chứ còn cái tuổi người ta mà đã gần đất xa trời thì khó thay đổi lắm. Mà làm như vậy càng thêm buồn lòng thôi. Thì cô đã cũng coi như là cô qua đây ông đưa qua thì coi như trả ơn cho ông đi. Có như vậy nó nhẹ nhàng. Chứ chị nghĩ thôi.
Chị ơi,
chỉ có vậy thôi chứ còn
nếu
không
mà
biết nói gì hơn nữa.
Nhiều khi 8 búa thì còn sống được chứ tới búa thứ 9 chết sao chị?
Đúng rồi, chưa lên là đứt bóng rồi.
Chị kêu đợi thêm một búa nữa nhưng mà tới cái búa đó người ta chết sao? Mình phải có cách chứ.
Nhưng mà chị
theo chị
Jenny ơi.
Dạ biết chị Jenny cắn răng lắm. Theo chị thì đôi răng nó cắn lủng hết còn nếu cắn nốt rồi còn đi em ơi. Chứ bây giờ không thay đổi được nữa đâu.
Dạ vâng.
Chị Jenny, Bích Ti xin chào chị Jenny. Vâng, và chị Jenny ơi, chị nói như vậy thì bây giờ mình đàn bà mình khổ quá phải không? Mình cứ phải chịu đựng hoài, chịu đựng hoài.
Em hỏi
chồng chị mà qua đây không chịu đi làm ăn rồi, dù dĩ nhiên là mấy ông ở trong quân đội đó thì thật sự ra là cũng tội, cũng rất là tội. Bởi vì đã cộng sản bị tù 10 năm rồi, nó hành hạ đây. Chắc là đi ra tù rồi, cái chồng của cô hết thì cũng mệt mỏi rồi, cũng chắc cũng bị đau bệnh hoạn gì trong người. Thành ra là anh cũng yếu sức đi. Thành ra không có đi làm. Chứ thường thường mới thấy có một số các anh HO qua đây đó. Thì cũng tìm được việc làm này nọ. Chứ đâu phải là không được việc làm đâu, không việc nặng thì mình làm việc nhẹ nhàng cũng có. Chứ không phải chỗ cộng đồng Việt Nam cũng có nhiều job cho mấy anh lắm. Mà không hiểu sao mà anh này anh không thi lấy bằng lái xe cũng không được nữa, cũng hơi lạ đó chứ.
Thì theo em nghĩ là bây giờ nói chung là người Việt của mình á, đàn bà họ rất là giỏi, nói thật lòng như vậy. Họ hy sinh, họ chịu đựng lắm, em biết. Nhưng mà thôi, có nhiều khi thôi mình đã lỡ chọn là mình lấy rồi. Thì theo em thôi lỡ cắn thì răng thì cắn cho nó rụng hết đi, nếu rụng luôn. Chứ bây giờ đổi cũng chả đổi được đâu, đúng không chị? Nếu mà 70 còn đổi cái gì, đúng không?
Cô này mới có 52 thôi chị ơi, 52
không,
thì tuổi còn
không,
trẻ
người
lắm.
Chồng ấy, người chồng ấy.
Dạ đúng rồi, ông chồng thì là ông chắc không đổi đâu, nhưng mà ông bắt nạt vợ con thôi chứ thật sự ra làm sao ông
thì
muốn
bây
đổi
giờ,
được.
Thì bây giờ một không, bây giờ mình chỉ có biết chọn lựa về này, nếu mà mình nhắm được thì mình đã, không được thì mình ly dị. Chỉ có hai con đường đấy thôi. Nếu mình đã bước ra được rồi hoặc là mình không có trong cái phạm vi của ông, mình nhắm mình có khả năng mình lo được cho con và cái bản lĩnh lo được cho bản thân của mình hay không. Nó chỉ có hai bước, một ở hai đi. Chứ bây giờ không có cái cách nào hết. Còn nếu mà đã chịu ở thì phải ở thôi. Chứ bây giờ làm như thế nào bây giờ? Tại vì cái những cái người mà họ lớn tuổi như vậy ấy, mà nếu mà muốn thay đổi họ cũng khó lắm chị.
Đúng như vậy. Bởi vì mấy anh mà lớn tuổi rồi đó thì dĩ nhiên được cái tính nào thì họ vẫn giữ tính đó thôi, cũng không có thay đổi được đâu. Dạ, nhưng mà cái thật ra Bích Ti nghĩ đi nghĩ lại, Bích Ti thấy là cái anh chồng của cô Hát này cũng rất là lucky đó nha. Bởi vì đi ra tù, ở tù trên 10 năm, đến khi ra khỏi tù thì vợ với con đã đi mất rồi. Rồi vợ lại qua Mỹ lại lấy chồng khác nữa. Thành ra mà anh ở Việt Nam anh lấy được cô này trẻ vậy đó. Như vậy Bích Ti nghĩ anh cũng là được trời bù cho anh đấy chứ. Dạ, bị tù khổ cực quá.
Theo em rồi. Theo em thì lại như vậy này. Em không biết rằng là cô lucky hay là ông lucky. Nhưng mà tại vì mình cũng chỉ nghe có một phía thôi. Mình không có nghe được hai phía.
Yeah.
Cho nên nhiều khi có một cái gì đó trong đó ông cũng tốt thì cô mới ở được đến như vậy. Thì em nghĩ là như vậy. Tại vì không có ai hoàn hảo. Tại vì nếu mà họ không được cái này họ sẽ mất cái kia. Theo em thì nếu mà cái người chồng của em em không có đòi hỏi nhiều ở họ. Nếu mà họ có 9, coi như là 10 mà họ xấu hết 9 rồi, họ trúng một điểm tốt, đó là cái may mắn của em. Còn nếu không thì mình được hơn đó, thì coi như là mình lucky rồi. Nhưng mà thôi thì bây giờ nếu mà mình nhắm không được thì mình bỏ vì lý gì. Nói thẳng là ok, bây giờ em cũng đã chịu với anh coi như bao nhiêu lâu rồi. Bây giờ như vậy đó, thì ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với cái chú đó. Còn nếu mà anh nói ok, cái lập trường của anh là như vậy, em nhắm không được thì mình lý gì. Thôi mình bỏ thì phải, thì mình xếp vào thôi. Chứ bây giờ em nghĩ lớn tuổi như vậy chả còn cách nào hơn đâu chị ơi, chả thay đổi được đâu.
Như vậy là ông ăn nhậu cứ để cho ông ăn nhậu, rồi mình cứ việc hầu hạ
thì
ông.
Bây giờ đúng thì phải mình không? Bây giờ mình nhắm không được nữa thì bây giờ mình nắm con mình ly dị xong rồi mình bước ra mình tự lập cho mình cuộc sống mới. Nó chứ đau một lần còn hơn cứ đau hoài vậy cũng khổ, tại nó cũng không còn phải là cái cách nữa.
Thì mà, con trai thì 18 tuổi rồi mà cô này 52,
thì
thật
sự cháu nó lớn thì giải pháp ly dị rất nhiều.
Dạ. Thì bây giờ phải cắn răng, chị nói như vậy là cô này cố phải cố phản đối mấy lần rồi đấy chứ, cố phản đối bao nhiêu lần là bị ông chồng đánh nữa. Thế không?
Vậy thì nếu vậy thì gọi cho cô 911 tới cho ông thấy và tù đi, cô dám làm không? Nếu
không thì đó, nếu mà gọi 911 thì nói làm gì, nhưng mà cố chắc cô cũng nghĩ lại, cô không muốn cái chuyện nó xảy ra, thế không?
Cho nên chính bây giờ không ai giúp được cố, chỉ chính bản thân của cố giúp cho cố mà thôi. Đó là em theo em có cái ý nghĩ như vậy. Tại vì một là mình làm cho nó rõ ràng, ok, bỏ, còn không là thôi, cứ ở thì khỏi phải cần phải hỏi ai hết, tự mình quyết định mình. Tại vì cô cũng đã 50 mấy tuổi rồi, không còn phải là cái lứa tuổi của nhỏ của thiên nữa để mà mình dạy dỗ. Đó là theo cái ý kiến của em. Ok.
Dạ vâng.
Rồi, dạ, cảm ơn chị Jenny rất nhiều và chúc chị và gia đình lúc nào cũng được an lành, hạnh phúc nha chị nhé.
Dạ, em cũng cảm ơn chị và tất cả các người trong đài với lại quý vị đã lắng nghe những cái ý kiến ở góp.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào.
Dạ, bài chị.
Rồi, lâu gọi vào nghe cho chị Jenny. Vâng, mong chị tiếp tục nghe chương trình.
Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Nhã Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả trên dây. Hello.
Dạ, Betty kính mời.
Hello, dạ xin kính mời.
Ồ, có phải tôi không?
Dạ vâng, dạ phải, dạ xin cho biết quý danh ạ.
Ồ, xin chào chị Betty, xin chào cô gì đó.
Dạ, Nhã Quyên, Bảo Quyên.
Ồ, Nhã Quyên, ok. Ồ, em là Danny, em cũng nghe cái chuyện của cô Hương đó. Cô cho là cô Hương đi. Thì em là người Việt Nam, thì thà là suối người ta đánh con chứ đừng có suối người ta bỏ vợ. Nhưng mà em là người Việt Nam, em là đàn ông. Em thấy cái chị Hương đó là quá xui xẻo, là lấy trúng ông chồng handicap và cả tinh thần lẫn thể xác. Ở Mỹ này, qua tới đây cơ hội quá trời. Con nó 18 tuổi mà không lấy bằng lái xe được, mà còn ăn nhậu, mà còn sống trong ảo tưởng nữa thì thôi bỏ đi. Em không xúi bỏ đâu, nhưng mà bỏ đi. Chắc chắn là bỏ đi. Cái người mà người ta bị handicap mà người ta còn đi làm, còn nguyên vẹn thể xác mà không đi làm, không lấy xe mà ăn nhậu, thì thôi bỏ đi. Em chỉ ý kiến vậy thôi, em không đừng thương tiếc. Rồi gán làm nuôi con cho nó vào học đại học đi. Còn mấy cái người đó là nó thuộc về thành phần phế thải rồi. Ở Mỹ này chỉ sống tiền già tháng mấy trăm vậy đó, thì cho mấy dùng mấy trăm đó bạn bè nhậu đi, rồi lo đi làm, lo tương lai cho con, cho cái, cho có một đứa con mà lo cho lên đại học, rồi muốn bước tím bước nữa thì bước, còn không bước nữa thì sống vậy giống với con cũng được. Em chỉ có ý như vậy, bao nhiêu ý kiến vậy thôi. Rồi, cảm ơn hai chị nhiều nha.
Chị Betty cảm ơn Danny rất nhiều, lâu quá bây giờ mới nghe Danny gọi vào đài đó. Chị nhớ ngày xưa Danny hay gọi đó.
Dạ, xin chào.
Dạ, cảm ơn anh Danny.
Rồi, cảm ơn Danny. Vâng, thì tức là Danny nói là bây giờ phải nói cô hát này á, tức là cô hát này bỏ chồng đi. Rồi, bởi vì ông chồng này, ông vừa như vậy, ông vừa handicap, tức là ông không lái xe, rồi ông này, rồi lại còn ăn nhậu, rồi còn đánh vợ này nọ nữa, thì đi bỏ ông đi để mà nuôi con.
Dạ vâng.
Vâng, thì thật sự. Rồi, bây giờ mình xin mời người tiếp theo đi ạ.
Dạ vâng, có một vị thính giả đang chờ trên đường dây, nhưng mà xin phép vị thính giả này có thể chờ thêm một chút. Cho Nhã Quyên, Bảo Quyên xin phép được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1600 AM.